chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, người Việt của chúng ta thường có những thói quen tích trữ quá nhiều thực phẩm trong vài ngày Tết mà không lường trước được những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thói quen ăn uống sai lầm của người Việt trong dịp Tết. Đầu tiên đó chính là tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết. Ở các tỉnh miền Bắc, dịp Tết Nguyên Đán thường hay có mưa phùn, thời tiết ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Vì thế, thực phẩm bảo quản không tốt, rất dễ bị nấm mốc, gây ngộ độc cho người sử dụng. Đặc biệt là nếu gây ngộ độc thì sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, ở miền Nam, thời tiết nóng, các loại thực phẩm có nhiều đạm như là thịt, cá dễ bị ôi thiêu. Vì thế, theo Cục trưởng An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, cho biết rằng người dân nên thay đổi thói quen tiêu dùng trong ngày Tết, không nên trữ quá nhiều thực phẩm. Hiện nay, ngày mùng 1, mùng 2 Tết, các siêu thị, các chợ đã bán hàng, sản phẩm tươi sống như là thịt, cá, rau, củ quả luôn có sẵn, đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng. Thứ hai đó chính là coi tủ lạnh như là bảo bối. Hiện nay hầu như nhà nào cũng có tủ lạnh hay mua đồ ăn về tích trữ, tuy nhiên, người dân không nên coi tủ lạnh như là một bảo bối, vì tủ lạnh khác với tủ đá cũng chỉ có thể bảo quản được thực phẩm trong một thời gian nhất định. Theo Viện Dinh dưỡng, các loại thực phẩm như là thịt, thời gian lưu trữ không nên quá từ 3 tới 5 ngày, cá thì không nên quá 3 ngày, riêng các loại phô mai có thể dùng được từ 1 tới 3 tháng. Các thức ăn chính khi đã được lấy ra khỏi tủ lạnh chỉ sử dụng một lần cho bữa sau, và nếu còn không để lại cho bữa sau nữa. Thức ăn dễ bị nhiễm vi khuẩn, để lâu trong tủ lạnh vẫn sinh ra độc tố. Thức ăn đun lại, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 100 độ C, nhưng độc tố do vi khuẩn sinh ra vẫn còn nguyên, gây ngộ độc cho người sử dụng. Và cuối cùng đó chính là uống rượu bia. Không nên uống rượu bia, nhất là khi điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian gần đây, tại các bệnh viện, tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc do methanol, chất cồn này vào cơ thể được chuyển hóa thành chất gây độc gây tổn thương đến các bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là mắt và não. Phải sau 12 giờ thậm chí là sau 1-2 ngày sau khi uống rượu, nạn nhân mới có biểu hiện ngộ độc như là mờ mắt, thở nhanh, lơ mơ, chậm chạp, hôn mê. Khi đó thì tình trạng đã nặng và nguy hiểm tới tính mạng. Kính thưa quý vị, trong những dịp Tết có thể chúng ta sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, nhưng bên cạnh đó chúng ta hãy nhớ rằng sức khỏe luôn luôn là điều quan trọng nhất. Hãy tránh những trường hợp trên để chúng ta có thể có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và mạnh khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Vượt mọi xiềng xích,
kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa để tìm hiểu về đề tài bốn hướng nhìn trong năm mới. Thưa quý vị, năm cũ đã đi qua lùi vào quá khứ, năm mới đã bước đến. Chúng ta bắt đầu sống cho năm mới, chúng ta ôn lại quá khứ, kiểm điểm hiện tại và dự tính cho tương lai. Chính đây là lúc mà chúng ta có bốn hướng nhìn cho năm mới: nhìn lại đằng sau với quá khứ, nhìn phía trước với tương lai đầy hứa hẹn, nhìn xung quanh đời sống của chúng ta hiện tại và nhìn lên Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta thờ phượng và hầu việc Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đối với quá khứ, có lẽ mỗi cá nhân và mỗi gia đình đều có sự từng trải khác nhau trong cuộc sống. Theo tâm lý gia H.L. Mencken có nói rằng, đứng trước quá khứ, hãy lấy mũ xuống. Lấy mũ trên đầu xuống là một hành động bày tỏ lòng kính phục khi đứng trước một nhân vật được trọng nể như cha mẹ, hai những người có tước vị vua quan, hai các bậc trưởng thượng, hoặc vào nhà của họ, hoặc vào nhà thờ, hay là những nơi tôn nghiêm, lấy mũ xuống. Lấy mũ xuống cũng có nghĩa là chào thua, thuận phục một người nào đó hoặc một điều gì đó trong đời sống hàng ngày. Đối với một số đông người, đứng trước quá khứ rất lấy làm hãnh diện vì công việc làm ăn thành công phát đạt, con cái học hành tiến phát, vợ chồng mạng nồng hạnh phúc, hoặc gia đình đoàn tụ sum họp, hai lợi tức được gia tăng, hai sức khỏe dồi dào, hai là nhân số trong gia đình được tăng trưởng bởi sự cưới gả, con lấy chồng, cưới vợ cho con, hoặc sanh nở. Đối với một số bạn trẻ thì bắt đầu vào trung học hoặc đại học, hoặc số khác học xong đại học có job sớm, hay có thêm bạn mới, hay gầy dựng hôn nhân, thì quá khứ đối với họ sẽ đem lại niềm vui rào rạt và thầm phục. Ngược lại, đối với một số người khác thì quá khứ đối với họ là chuỗi ngày đang tối, nào là sức khỏe suy yếu, bệnh tật, thậm chí đã có người thân ra đi vĩnh viễn để lại niềm thương tiếc đau buồn. Cũng có thể trong năm rồi, đối với một số người vì phải đối diện với sự rắc rối khó khăn trong cuộc sống, công việc làm ăn thất bại, nền kinh tế cá nhân hay gia đình xuống dốc, hoặc tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái bất hòa, hạnh phúc tung cánh bay xa, thì quá khứ đối với họ phải lấy mũ xuống giả từ cáo biệt quá khứ. Quả thật vậy, dầu cho đối với quá khứ thành công hay thất bại, bệnh tật hay đau yếu, hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn phiền, hạnh phúc hay đổ vỡ, thịnh lợi hay là suy vong, tích cực hay là tiêu cực, lạc quan hay là bi quan, là tín nhân của Chúa, chúng ta đứng trước quá khứ hãy lấy mũ xuống cáo từ giả biệt, vì có lời Chúa phán dạy rằng đừng nhớ lại những sự đã qua và chớ xem xét những sự đời trước, Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 43 câu 18. Và thánh đồ Phaolô đã làm sự khẳng định cho chính bản thân của mình rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau, Thánh Kinh Tân Ước Philip đoạn 3 câu 14. Có lẽ quý vị sẽ tự hỏi trong trí mình rằng: còn lại điều gì cho con người? Đây là điều quan trọng cho mỗi tín nhân cơ đốc, rằng tôi đã có thái độ và hành động phản ứng như thế nào đối với những sự việc đã xảy ra trong đời sống của tôi và gia đình tôi ở quá khứ. Chính cái thái độ và hành động trong cuộc sống quá khứ sẽ nói lên tầm quan trọng của mỗi cá nhân và gia đình trong đời sống hiện tại. Tâm trạng của tôi và gia đình tôi như thế nào? Buồn chán hơn, bạo động hơn, hãnh diện hơn, cứng cỏ hơn, không có khác nhau hơn, nghi ngờ hơn, hay là giận dữ hơn? Tôi có tinh thần lạc quan hơn, tin tưởng hơn, thỏa mãn hơn, yêu mến hơn, tin cậy hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và tha thứ cho nhau nhiều hơn, cũng như quan tâm đối với người khác hơn năm qua? Bởi vì nhờ những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống ở quá khứ. Có người nói với tôi rằng: thưa mục sư, vào dịp cuối năm tôi nhìn lại con người của tôi đã được thay đổi rất nhiều. Tôi không còn giận ai, không thành kiến, hận thù với ai cả. Tôi vui vẻ và vô tư đối xử với mọi người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, còn đối với tương lai, không có thể nào có hai người cùng bước vào năm mới mà có cùng một quả lòng, một cảm nghĩ. Một số người bước vào năm mới với sự lo sợ và tâm trạng miễn cưỡng, một số người khác thì có tinh thần hăng hái, nhiệt tâm và phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, tất cả chúng ta đều bước vào năm mới phần đông giống nhau như cách của nhiều người khác trong năm qua. Năm mới có thể sẽ là một năm sống còn đông đảo trong xã hội, đồng thời cũng là một năm cho một số người ra đi vĩnh viễn trong đời. Đối với tâm lý gia H.L. Mencken đã nói, đứng trước tương lai, hãy lấy áo xuống. Theo tư tưởng của người Trung Hoa thì có nghĩa là tất cả bông hoa của tương lai là ở trong hạt giống của ngày hôm nay. Và cũng hợp ý với lại M.D. Anamnuno, quả quyết rằng không có tương lai, không bao giờ có tương lai. Tương lai thật sự là ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tương lai của chúng ta là ở trong ý định của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta không thể nào quyết định gì cho tương lai của chúng ta được, mà thật sự là chúng ta sống cho ngày hôm nay. Và đó là những gì chúng ta đã làm cho tương lai của đời sống mình. Nhìn vào tương lai, chúng ta không có gì cả để phải lo sợ, bởi vì tương lai của chúng ta là nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta sợ, chỉ sợ rằng chúng ta quên ơn Chúa ở hiện tại. Có một vị vua kia ở xứ Syri, nhân khi vua thấy ở trận tiền có một người lính rất can đảm gan dạ, lúc nào cũng xông pha vào chỗ có muôn ngàn nguy hiểm. Nhà vua truyền lệnh triệu tên lính đó đến để ban khen. Và do vua thấy lầm lạ là thân thể của anh ta ốm yếu xanh xao, người lính thú thật rằng y có bệnh trầm trọng, không có sức khỏe, không có thuốc chữa. Nhà vua bèn ra lệnh cho các viên y chăm sóc chữa chạy cho người lính và truyền rằng bằng mọi cách để cứu sống người chiến sĩ can đảm phi thường đó. Các thầy thuốc tuân theo lệnh trị lành được trạng bệnh cho người lính. Nhưng khi được khỏe rồi và ra trận, người lính ấy lại mất hết dũng khí, không còn can đảm xông pha trận tiền như trước nữa. Nhà vua ngạc nhiên quá, bèn gọi đến và quở trách người lính đã bội bạc công ơn của nhà vua và không xứng đáng với lòng tốt của nhiều người đối với anh. Người lính thưa, chính vì cái lòng tốt của bệ hạ đã làm cho hạ thần mất dũng khí. Nhà vua bèn khoác tháo, tại sao lại như thế được? Người lính thưa rằng, tâu bệ hạ, khi bệ hạ sai trị bệnh cho hạ thần khỏi bệnh, thành ra hạ thần ham sống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có cái lý luận đó, và chính cái lý luận đó vô tình hay là hữu ý làm cho chúng ta quên ơn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở giây phút hiện tại. Đức Chúa Trời có cảnh báo dân sự của Chúa như thế nào về vấn đề này? Tôi xin đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 10 đến câu thứ 18. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đã ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, và giống mà ngươi không có đào, và cây nho, cây olive mà ngươi không có trồng, khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phụng sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. E cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi, và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất này chăng? Các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhìn chung quanh chúng ta hôm nay, chúng ta không được cho phép những sự thành công hay đắc thắng làm cho chúng ta kiêu hãnh. Chúng ta cũng không thể cho phép những điều chi có tính cách tiêu cực đánh bại chúng ta ở hiện tại, và cũng đừng cho phép bất cứ sự lo sợ nào đánh cắp sự thỏa mãn của mỗi chúng ta ở hiện tại. Hãy mạnh dạn khẳng định như Phaolô: tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu thế. Thánh Kinh Tân Ước, Philip đoạn 3 câu 14. Lời cầu nguyện thật thích đáng cho chúng ta noi theo ngày nay là: xin Chúa cho con sự bình tĩnh để chấp nhận những việc mà con không thể thay đổi được. Tùy theo sự can đảm con có thể thay đổi những điều mà con có thể thay đổi, và ban cho con có sự khôn ngoan để nhận biết sự khác biệt của nó, để phân biệt mà sống. Thứ tư, nhìn lên để tìm kiếm điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Chúng ta nên tránh sự lỗi lầm mà thánh đồ Gia-cơ đã nêu lên trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Gia-cơ đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 15. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như thế là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội cùng Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của chúng ta ở trên trời, và Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài bao giờ và lúc nào cũng muốn tham dự vào mọi ý nghĩ, mọi dự tính của chúng ta. Chúng ta phải có thái độ và lập trường trong cuộc sống giống như Phaolô: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hàn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, Đấng mà đã ban cho Phaolô có đầy đủ ân tứ và sức lực để làm những điều tốt lành trước mặt Chúa, trở nên thánh đồ, thì Đấng đó cũng sẽ ban cho chúng ta thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm những điều mà Chúa muốn, và cuộc sống của chúng ta được phước hạnh ở trong Chúa. Ông Bill Elton là một người thợ làm nghề xây cất nhà cửa. Một hôm ông đang xây cất, không may bị té từ cái giàn sắt trên tầng lầu thứ 11 rơi xuống đất. Nhưng ông ung dung tự đứng dậy và đi ra khỏi đống cát, không có dấu hiệu đau đớn gì cả, vì ông Elton đã tránh được cái chết, hay ít ra sự thương tích bởi tai nạn rủi ro nói trên. Quý vị có biết tại sao? Vì ông nhờ rớt xuống ngay trên đống cát do một tài xế lái xe đổ cát lộn chỗ trước đó có mấy phút thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật là một sự can thiệp nhiệm màu của Chúa để cứu vớt bản sống cho ông Newton, như lời của Phaolô đã được Chúa soi dẫn rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ được gọi theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Bởi vậy cho nên Phaolô đã từng khẳng định đời sống của ông cho duyên cớ của Chúa như sau: tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngạt, bát bớ, không khó, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước thềm năm mới, chúng ta cần hướng lên để chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta sống một năm mới phước hạnh, được tràn đầy ơn của Chúa, và chúng ta được sự cứu rỗi trong cái ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin, nhờ cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.